Chương 2. Bố thí là gì? Bố thí là gì? Bố thí là hạnh đầu tiên trong 6 hạnh của Bồ Tát. Nguyên âm chữ Phạn là Đà Na, có nghĩa là sự cho đi. Dịch sang tiếng Hán Việt là bố thí. Bố là khắp, thí là cho. Bố thí là cho khắp tất cả. Nếu nói như vậy thì hơi đơn giản và mơ hồ. Vì cho khắp tất cả có nghĩa là cho khắp tất cả những gì mình có, hay là cho khắp tất cả chúng sinh. Khi ta đi đường gặp một kẻ nghèo khó đứng xin ăn, ta lấy 5 đồng hay một cắt ra cho họ, thì ta gọi đó là bố thí cho kẻ nghèo. Trong gia đình, khi ta cho con cái vật gì, thì ta chỉ gọi đó là cho thôi. Đối với những người có địa vị cao hơn ta, hay đối với hàng ông bà chú bác, thì ta không gọi là cho, mà gọi là tặng hay là biếu. Rồi khi vào chùa, đối với Tam Bảo, ta lại có tiếng gọi khác là cúng dường. Cũng là một hành động cho mà lại có nhiều tên gọi khác nhau, vì đó là tùy ở nơi đối tượng của sự cho, tức là người nhận. Mùa xuân Tết đến, ta không thể đem một món quà đến gặp ông chủ của mình mà nói rằng tôi xin bố thí cho ông chủ món quà, hoặc gặp một vị thầy ta nói con xin bố thí cho thầy, qua ta cũng không thể nói là bà cúng dường cho con một hộp bánh, vân vân và vân vân. Tiếng Việt của chúng ta rắc rối lắm, không phải dễ dàng đâu. Nếu không chú ý cẩn thận một chút là ta có thể gây phiền phức cho chính mình và cả người khác nữa. Như ta đã thấy, bố thí gồm có nhiều nghĩa, đó là cho, tặng, biếu, cúng dường và bố thí. Nhưng để giản tiện bớt cho những trang sau, ta tạm gọi tất cả những cái đó là bố thí. Thế thì vì sao phải bố thí? Vì bố thí đem lại nhiều lợi ích sau đây. Bố thí là một kho tàng phước đức luôn luôn đi theo người chủ, tức người cho, đời này sang đời khác. Bố thí xây dựng hạnh phúc và tiêu trừ đau khổ. Người biết bố thí thì ai cũng thương mến. Bố thí làm cho tâm người cho được an vui. Khi gần chết, tâm không sợ hãi. Bố thí tiêu trừ lòng tham lam, bỏng sẻn. Người biết bố thí thì chư thiên ủng hộ. Bố thí là con đường trong sạch mà tất cả thánh nhân đều đã đi qua. Bố thí là một thiện nghiệp sẽ cho ra quả báo tốt. Bố thí là hành động của những người hùng. Bố thí sẽ tiêu trừ sự nghèo và đóng cửa dẫn đến 3 đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bố thí gìn giữ công đức. Bố thí là điều kiện đầu tiên của con đường dẫn đến niết bàn. Bố thí là gốc rễ của tất cả thiện pháp. Bố thí là nhà ở của tất cả những người cao quý, là thú vui của những bậc thánh Ariya và phỉ nhân. Bố thí là một cái gương sáng để cho những người thiếu phước đức và trí huệ noi theo. Người trí và người ngu trong cuộc quả quạng. Khi có một cuộc quả quạng, người có trí khôn biết nhận xét xem lửa có thể lan đến nhà mình hay là không. Nếu có thì vội vàng thu to góp tài sản và đi chỗ khác yên ổn trước khi lửa cháy tới. Đến khi lửa lan tới và mặc dù căn nhà của mình bị cháy thiêu rụi, nhưng người ấy vẫn còn nguyên những gì quý giá và nhờ đó có thể xây cất lại những căn nhà khác. Cũng như thế, người trí biết được cái thân xác mình rất mong manh dễ tàn và của cả vật chất cũng vậy, nay còn mai mất. Người ấy trau dồi tích tụ công đức bằng cách thực hành bố thí, cũng giống như người khôn biết thu nhặt đồ vật quý giá trước khi nhà cháy. Và trong những kiếp sau, người ấy, tức là người bố thí, sẽ được hưởng lại sự bố thí do phước báo đã tạo ra, giống như người khôn xây lại căn nhà mới vậy. Ngược lại, cũng trong một cuộc quả quạng, người ngu không biết làm gì, chỉ vì tham lam không muốn rời bỏ căn nhà, đến khi lửa cháy tới nơi, hoảng hốt lo chạy thoát thân một mình, không đem theo đồ vật nào cả. Người này không có trí khôn nhận xét được sự lan tràn nhanh chóng của lửa, nhất là khi có gió to. Để rồi, dưới sức gió và ngọn lửa vô tình, căn nhà của mình chỉ trong vài phút là cháy rụi ra tro. Tệ hơn nữa là chờ đến giờ phút chót mới lo chạy thoát thân nên không đem theo được tài sản nào hết. Do đó, sau cuộc hỏa hoạn, người này phải chịu đói khát, chịu nóng lạnh và sống cực khổ cho đến hết cuộc đời. Trường hợp của một người tham lam, bỏng sẻn, keo kiệt cũng giống như người ngu vừa kể trên, tức là không biết rằng thân xác của cải và mạng sống rất mong manh, dễ tàn, nay còn mai mất, không thể nào giữ mãi được, chỉ trong một tích tắc đồng hồ mà thôi là có thể tiêu tan, mất hết. Vì không biết được như vậy nên trong suốt cuộc đời, người ngu chỉ chúi đầu vào việc tích tụ của cải, vơ vét tiền bạc rồi bảo vệ, gìn giữ chúng một cách tham lam, ích kỷ. Nhưng rồi bất thình lình một ngày nào đó, thân chết đến gõ cửa nắm đầu lôi đi, không thể từ chối được. Xác dân tứ đại này tan rã trở về đất rừng, những của cải, tài sản, khổ công tích tụ đều phải bỏ lại không đem theo được, và kiếp sau tái sinh trong cảnh nghèo khó, đói rét giống như người ngu hoảng hốt trong cơn hỏa hoạn vậy. Người trí rộng lượng được biết được rằng khi bố thí cho người khác tức là làm lợi cho chính mình. Ngược lại, người ngu bần tiện không biết được rằng nếu không bố thí hay giúp đỡ người khác tức là chả làm được lợi ích gì cho mình cả.